Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Bước vào trong tầm hào quang điện giới rồi chúng ta làm sao chúng ta giải thoát khỏi điện giới? Rủi tôi bước vào đó tôi mê rồi, rộng thượng đêm gạt tôi làm sao? Có một ông thì cũng phải có cách gạt chứ. Nhưng mà cái gạt này nó đi đến đâu? Tôi đã từng bị thượng đế lương gạt nhiều lắm. Ông tạo ra cái mê cái chấp cho tôi rồi ông gạt tôi. Ông gạt để cho tôi dẹp mê dẹp chấp và trở về tỉnh. Tôi đã bị thượng đế gạt, gạt rất nhiều. Ông bầu gánh gạt không vũ trụ đã gạt tôi rất nhiều. Ông bày cảnh này, ông bày cảnh kia, ông bày cảnh nọ. Ông đưa tôi lên làm vua, chút nữa ông đưa tôi đi làm lính, rồi ông đưa tôi đi làm người ăn xin. Chúng ta thấy, ông gạt nhưng mà ông cứu, cũng nên cho ông gạt. Ông gạt mà ông giết luôn, vắt chánh bỏ vỏ thì chúng ta không nên theo. Cho nên ý chí chúng ta theo và đang chọn một đường giải thoát. Thì con đường giải thoát của chúng ta thì chúng ta theo với sinh đạo. Cũng người đó mà làm điều đó và bày việc đó nhưng là cứu ta, không lợi dụng ta, thương yêu ta và đưa chúng ta trở về với bên giác. Thì lúc đó các bạn không bị mê chấp trong điện giới nữa và thật sự giải thoát toàn diện, tự chủ thắng tiến, vui trong niềm vui vô tận của Thượng Đế An Ba, ngộ Ngài trong tâm thức, sống với Ngài trong giây phút đau khổ, sống với Ngài trong giây phút lâm ly, sống với Ngài trong cái cây bút tác thi. Thì thơ trôi chảo đi đưa hồn chúng ta tiến thân, đưa hồn chúng ta tới chỗ sáng suốt sống động. Cảm ơn vô cùng rơi lụy trên tầm bút dây trăng mật đéo, sức sướng không còn bị kẹt. Quang thông mới tác thơ, quang thông mới có sự giáo cảm, còn kẹt thì bực bội tôi tâm quan trạch. Ngày hôm nay chúng ta thấy sự quan trạch cô động của xưa kia, sự hận thù của xưa kia toàn là một kham tù trong kham tù. Cho nên chúng ta đã lỡ gian sinh xuống thế gian chịu tội chứ không phải hưởng thụ. Chịu tội và bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa, rồi tạo ra những cái tánh tình bất chánh trôi buộc để chúng ta tự đắc tự cao, chấp ta ngã mạng, nói tôi hiểu hết mà chẳng hiểu cái gì, phải tự trôi buộc nó chúng ta không. Cho nên ngày hôm nay Pháp Lý Vô Vi đưa các bạn đi tu học, và các bạn luôn luôn ở trong trẻ trung là một sinh viên của các càn khôn vũ trụ đã và đang học. Có lớp có lan, tiến theo tình cảnh, tiến theo trình độ, chấp nhận nơi hoàn cảnh sẵn có của chính chúng ta. Trình độ tôi mới tới đây, tôi học tới đây, trình độ ngày mai phát triển tôi sẽ học thêm, phải chấp nhận cái gì tất cả. Thượng Đế đã ân ban cho tôi ngộ cảnh này để thích cảnh kia, vậy tôi không học chừng nào tôi mới thích. Tôi có một ông chồng kỳ cục, năm nay tôi mới thấy đây là ân sư tôi. Chính cái bản chất năm nay của Ngài mới điều luyện tôi trở nên kiên nhẫn và mềm dẻo hơn, chịu đựng hơn, biết đường tìm đường trở về với Thượng Đế, biết đường tìm đường trở về với sự tu học. Trước kia tôi là một cô gái, tôi nào biết được, tôi bất chấp. Ngài tại tôi là một mẹ hiền trong gia đình, dù chồng tôi nói nặng, tôi không có thể bỏ con được, tôi phải học nhẫn học hòa. Do sự kèm kẹp này mà đưa tôi nên hình, do sự kèm kẹp này mà đưa tôi nên trở về bên nhà. Rồi tôi chán đạo, tôi tìm đạo, cũng là để cho tôi có cơ hội thức giác, khai triển trong tâm thức sẵn có của chính chúng tôi. Rồi tôi mới tìm ra cái khả năng sẵn có của chính tôi, chịu đựng, nhẫn hòa. Tôi phải học, tôi vô cùng học mãi, tôi có một sự ngang bướng. Cũng vậy, đây là ân sư, nhờ Ngài tớ độ tôi và giúp tôi mới làm sao. Một người thợ giỏi phải đối diện với cái máy hư, Nếu một người thợ giỏi không biết sửa cái máy hư, người đó không phải giỏi. Cho nên các bạn tu ở trường đạo, có được có cái, có hay có dở, gia đình nào cũng có, đích chi để học, học cái nghề sửa chữa, rồi nó mới trở nên chuyên viên giải thoát. Nếu các bạn không chịu học cái nghề sửa chữa này thì không bao giờ đi tới chuyên viên giải thoát. Chứ học bằng chữ nghĩa, học bằng sách vở, không, học bằng lý trí, tâm thức, đó, đúng chán rồi. Nên tiến hay nên lùi, nên bỏ hay nên ôm, đó, chúng ta mới thấy rằng cái bài học siêu diệu của bề trên đã sắp đặt và cứu ta luôn một lúc. Vậy chứ các bạn dẫn gia đình, dẫn vợ, dẫn con, dẫn chồng, rồi các bạn đi vô chùa, rồi các bạn tu được gì, cũng phục vụ cho chúng sanh là cục. Vậy chứ ngay ở nhà các bạn có minh sư là sao? Người chúng đụng với các bạn, tâm đầu ý hiệp với các bạn trong lúc đầu, là người đã hiểu tất cả những tài liệu sẵn có của các bạn. Mà ngày nay các bạn sai thì phải bị sự phê bình của đối phương. Mà ai mới là phê bình? Chính là ân sư của chúng ta mới biết rõ ta và chỉ trích ta, và chúng ta phải tự sửa tự tu mới là đúng. Luôn luôn chúng ta đặt đối diện là ân sư của chúng ta. Con của các bạn, chồng của các bạn, vợ của các bạn, con của các bạn cũng vậy. Chính nó mà bắt buộc bạn phải học nhận, bắt buộc bạn phải lao động, bắt buộc bạn phải chịu đựng bị người ta đè đầu 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng một ngày để đổi lấy niêm cơm manh áo, độ nhịp trì tâm để hiểu, để hiểu nguyên lai bổn tánh và rõ cái sự sai lầm của chính mình. Thiên hạ nói tôi tham, nhưng mà tôi nói tôi không tham. Và cô tôi tu, tôi thanh tịnh rồi, tôi chấp nhận trong hoàn cảnh, tôi thấy tôi tham rõ ràng. Phải tham, bắt buộc phải tham. Không tham lấy gì đủ nuôi mấy người kia, không tham lấy gì có sự chia sớt, không tham lấy gì có đắc đạo ở tương lai. Người ở cảnh đời thì tham vật chất, mà từ sự tham vật chất và mê chấp đó, và giải thoát được cái mê chấp và cái tham đó, thì chúng ta bước qua vào đạo. Chúng ta cũng ở trong cái mê chấp và cái tham đó, rồi chúng ta mới đi tới chỗ quân bình. Tham cả càng không vũ trụ, chu du cả càng không vũ trụ, rồi các bạn mới tiêu giáo, mới khỏi cực lạc. Cho nên học đạo là vô, chúng ta đã qua rồi, quá nhiều cơn thử thách, chúng ta mới thấy sự cái thể xác này là tạm. Vợ con chồng vợ ở thế gian cũng là phương tiện cho tâm thức tu học. Chúng ta đã nhập môn rồi, chúng ta đã thấy rõ phải học, phải học, phải chấp nhận. Từ cái xấu biến nó thành tốt, từ đóng rác thành hữu dụng. Cần gì phải chạy đâu, cần gì phải đổi thấy hoàn cảnh nữa. Trong một hoàn cảnh này mà quán thông là được. Đời đi học các bạn cũng học nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Cái nghề làm trong học nhẫn học hòa, biết sửa tâm sửa trí đi lên cũng là món quà quý cho xã hội nhân quả ở tương lai. Cái nghề làm vợ trở nên người vợ quý hiền cũng là món quà quý cho chúng sanh. Cho nên chúng ta học rất nhiều, bắt buộc phải học. Tình cảnh nó tới tập cũng như sóng gió càng ngày càng dồn dập cho đến nỗi tôi đành phải chịu bỏ tay học nhận. Khả năng của các bạn phấn đấu và cảnh đạo, khả năng các bạn có thể kiếm đồng tiền nuôi thân, nhưng mà cái khả năng cuối cùng là giải thoát thanh tịnh và sạch sẽ. Cho nên từ ngày các bạn bước vào tu vô vi, các bạn đã nghe người truyền giáo trong thực hành và đã học nhận học quả đồng đi với các bạn từ giờ phút khác. Rồi ngược lại các bạn lại đồng đi với người truyền pháp. Các bạn thấy các bạn đang tiến hay thụt lùi? Các bạn xác nhận tôi tiến rồi. Tôi càng tiến tôi càng thấy tôi trì trệ, tôi càng tiến tôi càng thấy tôi càng ngu muội. Đó là đại phước đó các bạn ơi. Nhiều người ngoan cố ôm cái tánh độc tài ngu muội mà cho ta là phải. Còn cái này khác, các bạn càng tu các bạn thấy càng ngu. Các bạn tác được thi thơ, các bạn thấy càng ngu độn và chưa vơ được cái gì, lại càng phải sửa mình. Nhiều khi các bạn chán cái đạo, trở đạo gì mà không giúp tôi cái gì hết, nhưng mà chính các bạn chưa chịu học. Cho nên rốt cuộc rồi các bạn chỉ trách các bạn mà thôi. Vì chữ nhẫn trong đó nó nhiều cấp bậc, nó qua lơn lao, qua sống độc, mà nhẫn tới toàn diện mới thấy đạo mạo. Trên đường các bạn đi trong một năm, đồng đi với tôi, chúng ta đập học không ít, và cũng chả có cái gì phải tốn hao và lo nghĩ. Sự màu nhiệm của trời đất, người thế gian không có thể tưởng tượng. không có thể nghĩ ra được điều này. Ngày hôm nay, giờ phút này, âm thanh tôi đang truyền cảm trong tâm thức của các bạn. Và sự cảm ứng đầm dự, sự thăng hoa nung nấu của các bạn đang đồng hành trong giây phút thiên liên tu thiền của chúng ta đây. Chúng ta ôm lên nhau, chúng ta sống sung sướng, đi từ kiến thức này tới kiến thức nọ. Chúng ta đang mở tâm mở trí, và chúng ta chấp nhận rằng đây là trình độ của tôi. Mơ tới đây, tôi mới hiểu, tôi mới biết, tôi mới quy yêu cái nhẫn quả, rồi tôi mới quy yêu tất cả chúng sinh, tôi mới quy yêu nền đạo căn bản trong tâm thức của tôi. Và tôi giữ lên, tôi giữ lên nó, để một ngày nào sự cấu trúc quy nguyên nó mới trở về với luật quân bình sẵn có mà tôi đã hành. Trời đất đã thương yêu tôi và xây dựng cho tôi. Ngày hôm nay tôi có một cơ cấu dương dáng vinh hạnh như cả càn khôn vũ trụ này, để đồng dự trong giờ tu học thiên liên, để biết đâm cha trả, để biết nguồn cội, để biết chư thánh chư tiên chư Phật, để biết Quan Âm đã thương độ tâm thức của tôi, đã biết Đức Di Lặc Long Hoa Giáo Chủ đã vì tôi cứu khổ ban vui không ngừng nghỉ. Cho nên tôi quý yêu vô cùng, càng quý yêu thì càng dòm lại được chính tôi, lỗi tại tôi, trì trệ, siêu dục, thiêu hạnh, dũng trong thanh tịnh và sáng suốt, dũng trong buông bỏ tất cả những sự biếm víu bám víu mới là dũng, còn ôm không phải dũng. Ngày nay tôi hiểu rồi, dũng là anh hy sinh. Nhưng khi mà tôi đạt được chữ dũng rồi, tôi thấy gia đình tôi nó phát triển, con tôi có chữ dũng tương đồng, vợ tôi có chữ dũng tương đồng với tôi, chồng tôi có chữ dũng tương đồng, chúng sanh đều có chữ dũng. Tôi ở trong vườn hạnh cao đẹp, tôi không còn lo âu nữa lấy gì có kinh nghiệm. Tôi chỉ giữ lấy sự thanh tịnh và sự sáng suốt để tôi thăng hoa trong giây phút thiên liên sáng suốt của bài trên đã ăn đổ cho tôi. Bộ đầu tôi được chánh niệm giúp lắm lắm sự cảm giác tiến tôi vô cùng không giới hạn. Tuần trước tôi đến đây, tuần này tôi lại đến kia, tuần sau tôi lại phát triển nữa, rồi từ giờ phút khác đều phát triển. Tôi mới thấy rằng cái luật vô cùng chưa đựng của Thượng Đế đầy đủ hết sức, phát triển đến đâu có chỗ chưa đến đâu. Cho nên người thế gian ngược lại muốn mưu cầu Thượng Đế ăn ban, muốn mưu cầu chư thật chư Phật chư tiên hướng độ, nhưng mà tâm không mở, không khác gì bầu trời đóng cửa. Cho nên tâm các bạn mở đi, mở rộng đi, quên cái chỗ eo hẹp này, mà để cho nó sân hẳn, nó rơi vào điểm thanh tịnh nhẹ nhàng nơi rộng đó, các bạn mới được giải thoát toàn. Một giây các bạn nhắm mắt là các bạn trụ tâm sở, thả lỏng đi, tâm tâm tại thế, không ôm theo nữa. Tâm tâm tại thế là những bài thi để chúng ta qua, mà chúng ta đã dự thi học bài và trả bài mở tâm tâm. Ngày nay chúng ta thích, chúng ta ôm cái thức sở hồi sinh để ra đi là đủ rồi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Xin thưa Thầy, con kính nhờ Thầy giảng về việc ăn chay kết lợi như thế nào đối với việc tu thiền.
Ăn chay là phải ăn đầy đủ. Ăn chay nó là đồ nhẹ, nhưng mà đậu hũ nó là cũng là thịt. Giá trị nó y như thịt nha. Một thứ 100% như là thịt. Đấy không? Mà ăn chay nó làm cho con người nó nhẹ vậy thôi. Nhưng mà không hành đúng á, ăn chay vẫn ác, vẫn chữ lộn. Mà hành đúng nó mở ra đó, thì cái trí nó mở. Chứ không phải ăn chay là thành Phật đâu. Có ai ăn chay kỹ bằng mai con trâu con dê nó cũng ăn chay không, chứ có gì đâu. Đâu? Nhưng mà cái trí nó không có mở, nó không có đắc đạo. À, con người đặc biệt có cái trí, có cái trí. Còn người ta ăn mặn mà người ta biết tận độ, ta biết sự hy sinh của con thú. Rồi người ta ăn con thú rồi, người ta mắc cỡ, người ta còn hy sinh hơn con thú nữa. Thì tự nhiên con thú được tiếng mà họ cũng tiếng nữa. Tại cái hạnh hy sinh của con thú đó. nó ăn năn hối cải rồi, nó ôi tôi hy sinh nhân loại, vì tôi hại nhân loại quá, tôi phải hy sinh nhân loại, nó cái hạnh nó hạnh Bồ Tát rồi, cho nên mới Ấn Độ người ta thờ ông bò. Thấy cái hạnh nó ta thờ, thờ cái hạnh chứ không phải thờ nó.
Dạ rồi, thường thường mình tham sân si, mà khi mình đã cảm thấy mình đã bị tham thì lúc đó mình bị giác ngộ.
Đó mình giác ngộ, cô không tham thì không biết, anh không ăn ớt làm sao không biết lưỡi anh cây.
Mà cô thấy trên đời này có nhiều người vẫn tham nhưng mà họ không biết mình tham.
Họ chưa tham, chưa đúng mức, chưa đúng mức, cho nên nếu mà có mấy cái xưởng nấu cho đúng độ nó ra cái món quà bán. Phải có cái xưởng, thấy không? Cho nên cái xưởng là cái gì? Tụi ăn cắp là nó chơi với ăn cắp, tụi vô côn chơi ăn cắp nó vô cái xưởng đó đó. Một thời nào mà bị gom hết rồi cái nó chán, ở tù chán, bởi sao không ăn cắp nữa. Có ông kỹ sư cũng tới ông sửa.
Vậy cô muốn hỏi là khi mà người ta đã đạt tới ngôi chánh quả là giác ngộ, là tất nhiên lúc đó họ đã biết được, họ đã biết cái sự tham của họ.
Biết rồi chứ, dạ. Họ không có tái phạm nữa.
Biết tham là...
Nhưng mà họ lấy quán làm ơn, nhờ cái tham họ mới hiểu đạo. Nhờ cái si mê họ mới hiểu đạo. Lúc đó họ tác văn mới hay, lấy quán làm ăn, hiểu không? Yeah. Nhờ cái đó mới hiểu đạo, còn không có cái đó không hiểu đạo nữa. Nhờ mất quân bình mới đòi hỏi sự quân bình, thấy chưa? Chứ khi không sinh ra quân bình thì thôi đâu có học đạo một chi. Yeah. Làm cách mạng làm cái gì, kiếm cái gì tôi mới làm đủ rồi thôi hết, thấy không?
Mà đây sao thượng đế mới sinh ra con người phải chầm lưng rồi,
phải như vậy
đi tới
để xây dựng cái dũng chí. Bây giờ thượng đế muốn làm con người trở nên như thượng đế, cho nên mới gửi con người xuống đây học cái này cái kia cái nọ để nó xây dựng cái dũng chí, nó qua được rồi nó thấy đâu khó khăn, thấy không? Như anh hồi nhỏ mà đưa cuốn sách anh đọc, nói trời ơi tôi đâu có biết chữ đọc, nhưng mà giờ tôi đọc được rồi, tôi đọc hoài nó qua được, nó đâu có khó khăn. Nó qua chưa được, nó thấy khó khăn, cho nên phải cho nó học, nó mới xây dựng cái dũng chí. Xây dựng cái dũng chí rồi nó mới đứng tương đương với thượng đế, sanh tử một lượt, không có chết sống nữa. Đó, anh ngồi anh tỉnh này, chính mình lường gạt mình chứ đâu có ai lường gạt mình. Mình chịu nó mới vô. Mình không chịu nó không vô ha. Mình lường gạt mình chứ ai lường gạt đâu. Nhưng mà nó có tội nó không chịu. Nó đọc địa ngục du ký, nó nói gì từ đầu dưới cuối có tội, mà thiệt tội của nó nhiều lắm mà nó không thấy. Cái địa ngục du ký đâu có phải là buộc tội nó. Địa ngục du ký là dẫn đường cho nó tiến, mà nó không chịu đọc. Chưa đọc địa ngục du ký nhiều chừng nào mở trí lên nhanh chừng đấy, nó không biết. Độ chúng sinh rõ ràng, mình đọc cái tội nào cũng có dính tội mình trong đó. Thì ăn năn nay chút, ăn năn nay chút cho nó sạch chứ có gì đâu. Cho đọc nhiều nó mở trí, mà ta không biết. Đời đọc thiên đàng du ký à, tu chưa gì mà đi lên trời chơi không à, nói vậy á. Còn địa ngục du ký nó không chịu đọc. Đọc địa ngục du ký nó tu mau hơn là đọc thiên đàng du ký. Không có cái cửa ngục nào mà nó không có tội. Mà nó ăn năn nay chút mai chút thì nó được đi tới chỗ nhẹ. Còn gì nữa?
Con cũng muốn hỏi về chuyện niệm Phật nữa thôi. À, trong cái bằng niệm Phật thì con thấy là thầy niệm 6 chữ luôn một thôi, nhưng mà con thấy hơi khó. Cái hơi khó thì
dùng ý niệm nó khác. Ý niệm có nghe cái câu ý niệm không?
Dạ có.
À, không phải tôi mở miệng niệm cho các bạn dùng ý niệm, tôi phải dùng một hơi chứ. Còn các bạn dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dùng ý, cái ý niệm thôi. Còn tôi đọc ra thì phải dùng một hơi tôi làm, thấy không? Tôi nói rõ ý niệm mà, ý niệm đâu có dùng gì đâu.
Trong cái 4 tháng mà con làm đó, thì con thấy thì nhiều chuyện, ví dụ như có người kéo chân, nắm cho con kéo lại thôi.
Cái đó không tốt, bây giờ sửa lại đàng hoàng đi, ha. Không có ai được kéo mình hết, bây giờ sửa đàng hoàng lại. Đừng có để cho luồng điển nó quy lên trên thì không có ai tới phá khuấy mình được. Còn nó đi lạng quạng thì đầu này người ta tới người ta phá một chút, đầu kia ta tới ta phá một chút. Nó quy về trên này thì không có ai phá được. Đó. Trong nhà nào cũng có ngũ hành hết.
Con cảm ơn thầy.
Ở đây thì học nó muốn làm sơ hồn pháp luân nữa, nó nói với nhau.
Kính thưa thầy, Xin thầy chỉ dẫn cho chúng con một số bản đạo ở Nam Úc. Một vài điều. Thưa chúng con, phần lớn là tín đồ Phật giáo. Thì ra lấy chánh niệm làm định đề như chúng ta trong thế giới ngày nay thì lấy định đề Euclid làm gốc của toán học. Thì Phật giáo cũng vậy, lấy chánh niệm làm nguyên lý. Thì chúng con có điều thắc mắc của chung các bản đạo phần lớn là Phật giáo là không biết cái hiện tượng giáng điện là một, thứ hai xuất hồn, và thứ ba là mở nhâm đốc mạch, có là ở trong chánh niệm của Phật giáo hay không. Xin thầy giảng cho chúng con để chúng tôi.
Cho nên mình nói
đạt tín
chánh niệm thì anh nói chánh niệm trong đó nó có cái gì đó, chánh niệm có cái gì?
Chúng con
hai chữ chánh niệm quan trọng lắm ạ. Chứ không phải chánh niệm. Chánh niệm bây giờ trong Phật giáo người ta sử dụng bằng cách nào tôi không hiểu cách của họ. Thì bây giờ anh có thể nói chánh niệm trong đó có cái gì?
Chúng con chỉ nêu lên vấn đề chánh niệm, chứ chánh niệm ở trong bát chánh đạo của Phật giáo. Thì tín đồ Phật giáo tin tưởng chánh niệm là con đường, chỉ con đường, cái niệm duy nhất có thể.
Niệm cách nào?
Chúng con không nói là niệm bằng chẳng hạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đây là cái ý niệm.
Dùng
niệm
đúng,
cái ý niệm đúng để mà đạt đến giác ngộ chính đáng, chính giác. Đó là cái ý niệm chính đáng.
Nhưng mà họ niệm bằng cách nào?
Thưa thầy, con thì nói là cái không phải là niệm Phật, đây là cái ý niệm chứ không phải là niệm Phật.
Ý niệm bằng cách nào mới được? Bây giờ tôi ý niệm, nói ý niệm, bây giờ tôi ý niệm cách nào cho nó chánh đáng? Mình phải hỏi ra lẽ chứ. Chứ còn bây giờ anh nói, bây giờ anh kêu ý niệm chánh đáng, anh là Phật tử, anh dạy tôi ý niệm chánh đáng, bây giờ tôi hỏi anh làm sao niệm chánh đáng? Cái nào kêu bằng tà, cái nào kêu bằng chánh? Cho nó phải rõ rệt.
Thầy, trong dân tộc Phật giáo có nói về bát chánh đạo, trong đó thì có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh chánh định. Thì tụi chung là có 8 cái điều mà chánh mà mình phải theo đó. Thì cái chánh niệm đây có nghĩa là niệm tâm chân chánh, nghĩa là cái tâm mình không có hướng về những cái điều sai quấy, những cái điều mà tội lỗi. Thì cái tâm niệm luôn luôn giữ cho cái tâm niệm mình chân chánh, thì cái đó là một trong 8 ngành của bát chánh đạo.
Nghĩa là luôn luôn giữ chân chánh chứ không phải kêu bằng niệm. Ý niệm là mình phải giữ như vậy đó, giữ cái đường lối như vậy đó, nghĩa là chánh, không có làm bậy, không có chê bai ai, mà lo sửa mình mà thôi, phải không? Có đó tốt quá chứ. Còn cái này khác. Cái này khi mà muốn giữ ý niệm á thì anh phải dùng ý niệm trước. Muốn dùng chánh niệm á anh phải dùng ý niệm trước. Bởi ý anh có thể chuyển về tà. Cái ý anh ngồi về nữa, nhưng mà anh nghe cha kia nó chửi anh cái anh giận, cái ý anh xẹt qua bên kia rồi. Thấy không? Dạ, nó nói, ôi mặt ông này xanh, mình ghét rồi đó, cái ý nó chạy qua kia rồi. Thì bây giờ mình phải coi lưỡi răng kề răng để làm cho cái chu kỳ nó chạy đều. Ý niệm coi lưỡi răng kề răng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái thức hòa đồng nó mở, nó mới pha mề pha chấp, nó mới giữ cái chánh niệm. Còn nó chưa pha mề pha chấp mà kêu nó giữ chánh niệm á, nó lộn xộn trong mê chấp, làm sao nó trở về chánh niệm? Anh hiểu không? Đó. Cho nên cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật anh niệm thét rồi, nó thượng trung hạ quy một rồi, cái thức hòa đồng nó mở, nó mới nắm được cái chánh niệm ở bên trên. Tưởng là nó đến liền, kêu bằng chánh niệm. Còn cái kia nói chánh niệm, niệm sao? Làm sao đi tới chỗ chánh? Tôi giữ mà thằng kia nó cứ chơi tôi hoài, tôi sừng quá là làm sao tôi giữ? Thấy không? Còn cái ông này ông niệm Phật, cái thức hòa đồng mở, ông niệm thế một hồi bên kia nó chơi gì chơi, nhưng mà ông thấy ông đứng phóng từ quan cho nó, cái thức hòa đồng nó là tôi là nó, rồi một thời nào hết, nó chọc tôi một chút thôi chứ đâu có chọc hoài, chọc thời nào
Lúc đó nó vô, nó thấy tôi cái ông này ông hiền quá, nó hỏi, nó học, tôi chỉ nó. Thấy không? Tôi mới giữ được cái chánh niệm. Nó phải có đường lối. Đừng có kêu người ta làm một cách không đường lối và không mở được, rồi bị kẹt luôn một đống luôn. Nói về lý luận mà không hành. Anh lý luận là cái gì, chánh là giữ thôi. Nhưng mà người ta chấp tôi làm sao? Chịu không được. Anh thấy không? Họ mình cứ tìm, phải tìm ra lẽ. Còn cái Nam Mô A Di Đà Phật anh cứ co lửa anh niệm. Anh niệm anh thấy là cái bọt nước đang là viên thuốc đang trị bệnh nhân. Em ăn cơm này kia kia nọ, kim mộc thủy hỏa thổ, và cộng với cái dương khí hiện hiện hành để nấu linh dược độ ngũ tạng anh. Anh ngồi anh niệm thích thú.
Tâm kính dân người kính yêu phần thương cha chăm sóc nâng niu dân dìu đàn con vô thân cha trải qua bao nhọc nhằn đôi mắt cha toàn câu hoài trong tâm cầu chúc cha sống lâu an bình. Thầy thương đời con giữa chốn phong ba, từ bi tận độ thầy giúp con vượt qua khỏi bến mê mờ. Trên đời cái dở cái hay không bến không bờ, tâm con không động góp phần
trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Con xin cố gắng nghe theo niệm hoài trong tâm.